khi em bảo rằng em không thể nào tiếp tục hy sinh cho người ấy nữa. Tôi đã im lặng gật đầu như để đồng cảm với nỗi nhọc nhằn mà em đang trải qua. Tôi không thể khuyên em hãy tiếp tục hy sinh, như vậy là tàn nhẫn, bởi vì em đã cạn mòn sinh lực rồi. Nhưng tôi cũng không thể khuyên em là hãy chấm dứt hành động hy sinh vô nghĩa ấy đi, vì nó không giúp được bên kia thay đổi, mà nó còn hủy hoại cả cuộc đời em. Tôi không có tư cách để khuyên em phải làm như thế này hay như thế kia, không phải vì tôi không quan tâm hay thương yêu em, mà vì tôi biết chỉ có em mới có thể hiểu thấu hết vấn đề của mình và đưa ra giải pháp nào là hợp lý nhất. Chỉ có em mới có thể chịu trách nhiệm cho quyết định dù là sai lầm của mình. Tôi chỉ là người ngoài cuộc, chỉ nhìn em bằng lăng kính hay trình độ riêng của mình. Tôi chỉ muốn nói với em rằng sự hy sinh chỉ có giá trị là khi bên tiếp nhận phải thật sự cần thiết, có thể giúp họ có thêm sức mạnh, động cơ hay điều kiện thuận lợi để họ đủ sức vượt qua cơn bĩ cực, với điều kiện là họ đã cố gắng rất nhiều lần mà không thành công. Em có trái tim rộng lớn, em đang có nhiều năng lượng, em khát khao được cho đi, nhất là với người mình thương yêu. Ân tình đó là điều rất quý giá. Nhưng em biết không, nếu tự thân bên nhận có thể vượt qua, vươn lên mà em lại cứ đưa cánh tay ra nâng đỡ, thì họ sẽ dựa dẫm vào em. Họ sẽ dần quen không chịu dùng hết sức bình sinh, sẽ không còn tin vào khả năng tự đương đầu với mọi biến cố, sẽ dễ dàng bỏ cuộc hay rơi vào khủng hoảng tâm lý khi chịu nhiều áp lực. Như vậy thương yêu họ, hy sinh cho họ, nhưng vô tình em làm cho họ trở nên yếu đuối. Nói thẳng là em đã góp phần làm suy mòn bản năng sinh tồn của họ. Em có lỗi với họ. Tôi chỉ muốn nói với em rằng sự hy sinh đúng nghĩa phải xuất phát từ sự xót thương chân thành và cả sự hiểu biết. Chứ đó không phải là thói quen cam chịu, là cơn cảm xúc nhất thời, là sự hệ lụy tình cảm, hay là do bị tổn thương tâm lý nên em cố bám vào đối tượng ấy bằng cách hy sinh để có cảm giác không bị bỏ rơi, không phải cô đơn lạc lõng. Em biết người ấy đang dựa dẫm vào em mà họ thiếu phấn đấu. Em biết người ấy đang lợi dụng tình thương yêu rộng lớn của em mà tô bồi cái tôi ích kỷ của họ. Em biết người ấy đang phè phỡn thụ hưởng những điều tốt đẹp nhất mà em mang lại. Trong khi đó, em phải đem cả thân mạng mình ra để đánh đổi. Chính em đã bao lần muốn dừng lại việc hy sinh này, nhưng em không thể. Em bảo rằng lương tâm em cắn rứt. Em nghĩ rằng nếu thương thì phải thương cho chót. Em cố gắng tự biện minh rằng người ấy đang chìm trong u mê nên cần sự giúp đỡ của em, và chỉ có em mới giúp được người ấy. Tình thương của em sẽ cảm hóa người ấy. Em sống sót bằng lối suy nghĩ tích cực để đánh cháo sự thật như thế. Nhìn đi, em sắp ngã cục rồi phải không? Dừng lại đi em. Dừng lại để em hồi phục năng lượng. Dừng lại để em thiết lập sự cân bằng với đời sống. Dừng lại để em quay về chăm sóc lại thân thể và tâm hồn mình. Nó đã kêu cứu sự giúp đỡ của em từ rất lâu rồi. Dừng lại để em có cơ hội tĩnh tâm, an trú sâu sắc trong phút giây hiện tại, trải nghiệm những phút bình an đích thực, nhìn lại thật sâu để ý thức mình đang làm gì cho cuộc đời mình và cho cả người ấy. Em cần phải thương em trước, giúp em ổn trước, rồi em mới có thể thương và giúp người khác. Em còn nhiều việc quan trọng và ý nghĩa khác để làm, mà không nên chỉ quấn quanh trong các mối liên hệ tình cảm hay chỉ đầu tư quá mức vào một đối tượng duy nhất. Em cần cắm rễ thật sâu vào lòng đời sống, để lỡ chiếc rễ này có bị hư hoại thì vẫn còn những chiếc rễ khác. Em hãy mở lòng ra để nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, mà cho phép cuộc đời mình cũng được vươn vai rộng lớn. em đừng sợ bị lên án rằng em đang ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình. Không ai có thể hy sinh hoài mãi cho người khác mà bỏ rơi bản thân mình. Có những lúc cần dồn toàn lực cho người khác khi họ thật sự cần. Có lúc cần phải quay về để chăm sóc bản thân mình. Thì Hảo Nguyễn Du đã từng nhắc, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm, trong nhà ấm thì ngoài xã hội mới êm, và trong lòng ấm thì liên hệ với người mới êm. Không ai đang bất ổn, đang đau khổ mà có thể giúp cho người khác trở nên an ổn và hạnh phúc cả. Em cứ nghĩ rằng người ấy luôn cần đến sự hy sinh của em. Có thể em đã lầm. Trước kia có thể họ cần tiền bạc, công sức, tài năng của em, nhưng hiện tại bây giờ điều họ cần chính là sự dễ thương và bình an của em. Họ cũng ngại nói với em, bởi họ nợ em quá nhiều rồi, và vì họ mà em đã trở nên như vậy. Em có tin rằng có những lúc không làm gì cả mà lại là hành động giúp đỡ thiết thực nhất không em? Đó là lúc bên kia đã đủ điều kiện, nhân duyên để tự vượt qua gian khó hay vượt lên chính bản thân mình. Đó là lúc bên kia cần tin tưởng tuyệt đối vào bản thân họ mà không còn chờ đợi, dựa dẫm vào người khác nữa. Mục đích của việc hy sinh là vì muốn giúp cho người kia được tốt đẹp hơn, chứ không phải để thực hiện sự khát khao của bản ngã. Nên khi người kia đã không cần đến nữa thì em phải thu lại sự cống hiến của mình, phải không em? Em cứ thở, cứ an trú, cứ bình yên. Tất cả những năng lượng quý giá đó sẽ lan tỏa đến người kia, sẽ là nguồn trợ lực quý giá để góp phần cho tiến trình vượt khó của họ. Nên tuy nói là không làm, nhưng em lại làm bằng một cách khác, bằng chính năng lượng tích cực của mình. Thương ai có khi cần đứng từ xa dõi theo với năng lượng an lành là đủ. Em đừng sợ mình rơi vào lối hành xử rạch ròi song phẳng. Trái tim em như thế nào em biết. Chừng nào em chủ trương lối sống tôi không làm phiền anh thì anh cũng đừng làm phiền tôi thì mới đáng quan ngại, cảnh báo. Bởi nguyên tắc đó chỉ hữu dụng khi ta đang quá yếu, không đủ sức để cho đi bất cứ điều gì. Còn khi ta đã ổn, đã vững, thì nguyên tắc để hành xử trong các mối liên hệ tình cảm sâu sắc phải là: tôi có thể làm phiền anh và anh cũng có thể làm phiền tôi. Dĩ nhiên, làm phiền thì cũng phải hợp thời hợp sức, phải có tình thức và hiểu biết. Chắc em cũng đồng ý rằng sự rạch ròi hay sòng phẳng trong tình cảm chính là sự thể hiện của cái tôi ích kỷ và đầy sợ hãi. Không dám hy sinh cho ai thì đừng mong ai hy sinh lại cho mình. Chỉ nhận sự hy sinh của người khác thì sẽ không bao giờ trưởng thành và vững chãi. Một liên hệ tình cảm mà không ai dám hy sinh cho ai, nhất là khi sóng gió, thì đó không phải là một thứ tình cảm sâu sắc, quý giá, thiêng liêng của con người nữa. Chúc em luôn mãi giữ ngọn lửa hy sinh của mình với trái tim bình an và hiểu biết nhé.
Dẫn em đi về ánh trời, dẫn